Tuấn Nhật và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội sẽ kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn.
Bộ Công an hướng dẫn những cách thoát nạn và tìm lối thoát khi xảy ra cháy.
Cục hàng không khẳng định giá vé máy bay cao không do phí dịch vụ.
Thượng viện Mỹ tiếp tục bác bỏ dự luật biên giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 25 tháng 5, ngày làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo, xem video clip và thảo luận tại hội trường về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành, điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Liên quan tới vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người chết tại Hà Nội rạng sáng ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có văn bản chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật. Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy theo chức năng nhiệm vụ được giao chăm sóc, cứu chữa cho người bị thương, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy. Báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.
Để kịp thời thăm hỏi, động viên các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy, Ủy ban nhân dân thành phố vừa trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy, cụ thể như sau: hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, mức hỗ trợ 30 triệu đồng trên một người; hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc tử vong trong thời gian cấp cứu và điều trị; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mức hỗ trợ 100 triệu đồng trên một trẻ; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, mức hỗ trợ 70 triệu đồng trên một trẻ.
Tính đến tối ngày 24 tháng 5, các lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 11 trên 14 người thiệt mạng trong vụ cháy tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, để bàn giao về các gia đình an táng theo quy định. Đối với các nạn nhân đã được xác định danh tính, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục để bàn giao về gia đình tổ chức an táng theo quy định. Đối với những trường hợp còn lại, lực lượng chức năng đang tiến hành xác nhận ADN, dự kiến trong sáng nay sẽ hoàn thành.
Cũng liên quan đến vụ cháy, Bộ Công an đã có hướng dẫn một số cách để thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra đối với nhà độc lập, các nhà ở chung cư nhiều tầng, cao tầng. Theo Bộ Công an, đối với nhà độc lập liền kề, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết xác định được lối ra an toàn, ra khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm lối ra cửa chính của căn nhà, lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng, lối ra ban công hoặc lô gia, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái tầng thượng để thoát sang công trình liền kề. Ngoài ra, đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như thang, dây tự cứu hạ chậm.
Liên quan đến giá vé máy bay, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng tỷ lệ thuế phí trong vé máy bay được thu theo quy định và chiếm rất ít. Trong đó, Bộ Tài chính chỉ thu thuế VAT 8-10%, thuế thu nhập doanh nghiệp với các hãng hàng không. Giá vé máy bay đã tăng 15-20% tùy chặng nhưng vẫn thấp hơn so với mức trần theo quy định. Một trong số lý do khiến giá vé nội địa tăng cao là thị trường hàng không thiếu máy bay, làm giảm năng lực cung ứng và tỷ lệ thuế phí các hãng hàng không thu hộ chiếm 10-30% tổng chi phí vé.
Phản hồi ý kiến của Bộ trưởng Tài chính, Cục Hàng không cho rằng các phí dịch vụ Bộ Giao thông Vận tải định giá chiếm tỷ trọng nhỏ, không tác động lớn đến giá vé máy bay. Cục Hàng không liệt kê Bộ Giao thông Vận tải chỉ quy định 3 loại chi phí gồm phục vụ chuyến bay, phí sân bay và an ninh soi chiếu. trong đó chi phí phục vụ chuyến bay theo đánh giá của Cục Hàng không thường chiếm 6-7% tổng giá vé. Nhóm chi phí này gồm tiền thu cất hạ cánh, thuê sân đỗ máy bay, thuê quầy thủ tục, cầu dẫn khách lên xuống máy bay, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, phân loại hành lý, dịch vụ tra nạp xăng dầu. Công phí bay dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng tùy sân bay, phí soi chiếu 20.000 đồng một hành khách mỗi lượt.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo từng thời kỳ, lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án khác của địa phương theo quy định. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không khói thuốc.
Các ngân hàng như BIDV, Techcombank, Eximbank, TPBank, Việt Á Bank, OCB vừa thông báo cho khách hàng yêu cầu đăng ký sinh trắc học để chuẩn bị áp dụng quy định mới trong giao dịch gửi tiền. Theo đó, từ 1 tháng 7, chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc hơn 20 triệu đồng trên một ngày phải được xác thực bằng sinh trắc học, vân tay, nhận diện khuôn mặt, khớp với dữ liệu trên căn cước công dân gắn chip. Ngoài ra, việc chuyển đổi ứng dụng giao dịch trực tuyến hoặc thanh toán các hóa đơn định kỳ trên 100 triệu đồng cũng được một số ngân hàng yêu cầu phải xác thực bằng hình thức này.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Nắng nóng thiêu đốt đã trở thành nguyên nhân gây lo ngại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Ấn Độ. Ngày hôm nay 25 tháng 5, người dân thủ đô New Delhi sẽ đi bỏ phiếu, trong khi nhiệt độ được dự báo lên tới 45 độ C. Không chỉ ở Ấn Độ, tình hình thời tiết khắc nghiệt còn gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác trong khu vực Nam Á. Tại Pakistan, Bộ Biến đổi Khí hậu cho biết khoảng 26 quận đang phải chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng tính đến ngày 23 tháng 5, với nhiệt độ cao có thể kéo dài đến ngày 30 tháng 5, nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới là 50 độ C.
Đảng Cộng hòa tại Thượng viện một lần nữa phản đối một dự luật nhằm hạn chế số lượng người di cư xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico. Đây là lần thứ hai trong 3 tháng dự luật biên giới và nhập cư trải qua nhiều tháng đàm phán căng thẳng mà vẫn không đạt được tiến triển tại Thượng viện Mỹ, đẩy vấn đề vào tình trạng bế tắc chính trị. Dự luật này được thiết kế để giảm thiểu tình trạng vượt biên vào Mỹ, thắt chặt quy định đối với người di cư đủ điều kiện xin tị nạn và đẩy nhanh việc trục xuất những người không đáp ứng được các tiêu chuẩn.
Trong bối cảnh các quy định ngày càng chặt chẽ hơn nhắm vào thuốc lá, các công ty thuốc lá lớn và những công ty mới tham gia thị trường bắt đầu cung cấp các lựa chọn thay thế thuốc lá như thuốc lá điện tử mà họ cho rằng nhắm đến người hút thuốc trưởng thành. Tuy nhiên, WHO cho biết trong một báo cáo chung rằng những sản phẩm này thường được bán cho giới trẻ. Thiết kế và hương vị trái cây của chúng thu hút trẻ em và giới trẻ có xu hướng sử dụng chúng nhiều hơn người lớn ở nhiều quốc gia. Lập trường của WHO đối với các sản phẩm nicotine mới hơn ngày càng cứng rắn do thực trạng giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng mạnh mẽ ở một số quốc gia.
Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật yêu cầu các nhà tuyển dụng tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp từ 20 năm trước đối với người tìm việc liên quan đến trẻ em. Yêu cầu trên được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn những đối tượng có tiền án về tấn công tình dục được tham gia các công việc liên quan đến trẻ em. Theo luật mới, các trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trại trẻ mồ côi và các tổ chức khác sẽ được yêu cầu kiểm tra xem người lao động có hồ sơ tội phạm tình dục hay không, tiến hành đào tạo nhân viên liên quan và thiết lập hệ thống tư vấn.
Trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng phổ biến và thương mại điện tử thu hút ngày càng nhiều người trở thành người có ảnh hưởng, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan đã kêu gọi chính phủ nước này điều chỉnh và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người theo đuổi nghề nghiệp mới nổi nhưng có tiềm năng và giá trị kinh tế cao này. Việc có các quy định và luật cụ thể dành cho những người có ảnh hưởng cũng sẽ giúp giảm thiểu tác động trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, ảnh hưởng đến doanh thu hoặc việc làm của những người có ảnh hưởng trên quy mô lớn.
Bộ Ngoại giao Israel dẫn lời Vụ trưởng tuyên bố quyết định công nhận nhà nước Palestine của ba nước Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy để đẩy việc thương lượng thả tự do cho con tin lâm vào thế bế tắc. Ngoại trưởng Israel cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định này, cho rằng đây là hành động trao thưởng cho cuộc tấn công vào tháng 10 năm ngoái vào miền nam Israel gây thương vong lớn. Hầu hết các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, tuyên bố sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine với một số điều kiện thương lượng con tin, giải quyết vấn đề biên giới.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mùa hè năm 2024 chứng kiến sự bùng nổ của thể loại kinh dị giật gân của màn ảnh Hollywood với hàng loạt tựa phim đáng mong chờ đến từ những thương hiệu đình đám. Khởi đầu mùa hè giật gân của Hollywood là phần phim tiếp theo của series chủ đề kinh dị Hậu Tận Thế, Vùng Đất Câm Lặng, ngày 1 sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay trên toàn cầu. Đây là phần thứ 3, cũng là phần tiền truyện của toàn loạt phim, lấy bối cảnh trước khi những sự kiện chính của Vùng Đất Câm Lặng bắt đầu.
Tạo ra tiếng vang lớn trên mạng xã hội ngay từ khi công bố trailer đầu tiên, 7 tựa gốc Trap của đạo diễn Night Shyamalan là tâm điểm chú ý cho các fan của thể loại giật gân nói riêng và những người yêu điện ảnh nói chung khi ra mắt vào tháng 8 tới đây. 7 lấy bối cảnh từ buổi hòa nhạc của ca sĩ Lady Raven với sự tham gia của hàng ngàn người. Thế nhưng khi sân khấu lên đèn cũng là lúc bí mật được hé lộ. Buổi hòa nhạc này thực chất là một cái bẫy nhằm tóm gọn tên sát nhân mang trợ có biệt danh Đồ Tể. Nhưng hắn là ai trong số hàng ngàn khán giả trong khán phòng này? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, Paris Saint-Germain đang hướng đến việc giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa này. Họ sẽ làm được điều này nếu như vượt qua Lyon trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Kylian Mbappe trong màu áo của Paris Saint-Germain. Cầu thủ người Pháp khát khao chinh phục danh hiệu cuối cùng với đội bóng thủ đô nước Pháp trước khi ra đi tìm kiếm những thử thách mới vào mùa hè năm nay. AC Milan vừa xác nhận huấn luyện viên Stefano Pioli sẽ rời đội bóng. Chia tay huấn luyện viên người Italia, Rossoneri đang tiến gần đến việc bổ nhiệm ông Paolo Fonseca thay thế. Hợp đồng của Paolo Fonseca với AC Milan có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Đây sẽ là thời kỳ thứ 2 Paolo Fonseca sẽ làm việc ở Serie A. Trước đó, nhà cầm quân 51 tuổi người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt AS Roma từ năm 2019 đến năm 2021. Michael Ballack cho rằng Florian Wirtz của Leverkusen sẵn sàng và đủ khả năng chơi cho Real Madrid. Theo cựu danh thủ người Đức, Wirtz có thể lên một đẳng cấp khác nếu đến Bernabeu, giống trường hợp của Jude Bellingham. Newcastle hiện không muốn bán Alexander Isak và đang thuyết phục tiền đạo này gia hạn dù hợp đồng vẫn còn 4 năm. Để tránh Arsenal và các đội bóng khác tiếp cận Isak, chiếc trời thét giá 180 triệu bảng, cao gấp đôi so với định giá trên thị trường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió vẫn còn duy trì nhưng cường độ yếu hơn so với thời điểm ban đêm. Vì thế miền Bắc trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Mưa rào và dông được dự báo cũng sẽ xuất hiện nhiều nơi trong thời điểm chiều tối và tối nay ở các tỉnh miền Trung. Trong đó, trọng tâm sẽ là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống Quảng Ngãi. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Nhiệt độ trưa chiều nay ở khu vực Thanh Hóa xuống Quảng Trị là 30-32 độ. Khu vực Thừa Thiên Huế xuống đến Quảng Ngãi có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 32-34 độ, có nơi cao hơn. Phần còn lại của Trung Bộ là khu vực từ Bình Định xuống đến Bình Thuận. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33-35 độ, có nơi cao hơn. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ lẫn các tỉnh vùng cao nguyên sẽ có được thời tiết nắng ráo từ sáng cho đến chiều. Dự báo ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.